chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, ở tuổi lên năm, Nguyễn Sinh Côn sớm bộc lộ tư chất thông minh, rất thích được nghe cha và các bạn bình văn, bàn chuyện thời thế. Những điều chưa hiểu, Côn hay thắc mắc với cha, với bà và mẹ. Hoàn cảnh gia đình lúc này rất khó khăn, đất nước nô lệ, nhân dân nô lệ. Anh Nguyễn Sinh Sắc không muốn ra làm quan và muốn được học lên cao, mở rộng tầm mắt. Để thuận lợi cho việc học tập, anh cùng vợ và hai con trai lên kinh đô Huế. Cuộc chia tay đầy bịn rịn giữa kẻ ở người đi với Nguyễn Sinh Côn đó là lần đầu tiên xa quê hương và trước mắt Côn đang mở ra bao điều lạ lẫm. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện hôm nay. Con đường thiên lý vào kinh đô Huế thưa thớt bóng người. Những người chảy kinh hầu hết đi bằng cáng. Thỉnh thoảng có những người phu trạm phi ngựa bụi mù mặt đường. Côn ôm lưng cha, mắt ghé theo bóng dáng chàng kỵ sĩ bay trên dặm xa mù tắp. Tiếng nhạc ngựa đọng lại trong tâm hồn hoang sơ của Côn. Gia đình anh Sắc kết bạn với một số khách bộ hành để đỡ lo cướp, lo hổ báo trên các chặng đường rừng hẻo lánh. Hàng ngày, chị Sắc dậy từ gà gáy đầu, thổi cơm, vắt mỗi người một nắm, đem đi ăn trưa trên đường. Buổi chiều, lúc mặt trời chen xuống núi, vợ chồng anh Sắc lại đưa hai con vào nghỉ nhờ qua đêm ở những làng gần đường quan nhất. Nhiều hôm gặp trời mưa to, Côn ngồi ăn cơm nhìn ra sân, từng hàng bong bóng trôi lềnh bềnh. Côn muốn ở lại để tránh mưa và cùng anh Khiêm chơi trò đua thuyền lá trên sân nước. Nhưng sợ cha mắng, Côn vòi mẹ. Mẹ, mưa to quá, đi khôn nổi mô, mẹ ạ. À. Mẹ xin với cha, ở lại hôm sau trời tạnh giáo hẵng đi, mẹ nhớ. Khiêm hơi trề môi lườm em. Được cha cõng mà còn sợ mưa. Em cũng phải tự đi chứ, cha có cõng em cả ngày mô. Hừ, lại còn được ngồi vô thúng để mẹ e cổ gánh đi nữa. Mì sướng có kém chi mấy ông nằm trên cáng cho phu khiêng. Côn lắc đầu nói với anh theo lối đọc vẻ. Em ngồi trong thúng, mẹ gánh cân vai, mẹ đi đường dài, nghe em kể chuyện. Chị Sắc mỉm cười, nói nhỏ nhẹ với hai con. Em nó còn bé bỏng, chưa thể đi dài đường đất được, thì cha mẹ phải na bế đôi đoạn. Anh cả đừng nên tị nạnh với em, nghe không? Còn Côn thì phải chịu khó đi mưa đi nắng, làm quen với cái khổ dần đi con ạ. Ở đời chẳng ai phải tập ăn sang mặc sướng mà phải rèn trí chịu khó, chịu khổ để nên người. Nghe lời mẹ, Côn vui vẻ bám lưng cha, chùm kín tơi lá đi trong mưa gió. Vào đến đèo ngang, trời trong vắt, gió biển gọi cây ngàn. Gia đình anh Sắc nghỉ chân trên bãi cỏ dưới chân đèo. Chị Sắc lúi húi soạn cơm nắm cả muối để chồng con ăn cho chắc bụng trước lúc vượt đèo. Anh Sắc giở sách lịch xem ngày giờ. Bé Khiêm ngồi bệt xuống cỏ, ôm bàn chân tấy đỏ. Chị Sắc giục bé Khiêm. Mẹ đã nhủ con là phải dầm nước đái của mình lên hai bàn chân thì khỏi. Nước đái nóng từ trong người ra là một liều thuốc quý đó con ạ. Lần đầu thấy dãy núi cao nằm chắn ngang con đường thiên lý, bé Côn đứng tần ngần, tay mân mê cái vuốt hổ bịt bạc sâu vào cái vòng bạc treo ở cổ, mắt đăm đăm nhìn lên đỉnh đèo ngang. Gió biển lật lật tà áo năm thân, hai cụm tóc trái đào bay lòa xòa quanh đầu mà bé Côn vẫn không hay biết. Bất chợt Côn hỏi, cha ơi cha, trên đỉnh núi kia có cái chi vắt qua núi màu đo đỏ như sợi dây ngoằn ngoèo ấy cha? Anh Sắc nhìn lên đèo. Ồ, cái như sợi dây đo đỏ nằm ngoằn ngoèo trên núi ấy là con đường mòn đó con ạ. Lát nữa cha con mình sẽ leo lên đó rồi mới sang bên kia dãy núi được. Côn nhảy lò cò miệng líu lo. Núi cõng con đường mòn, cha thì cõng con theo. Núi nằm ì một chỗ, Cha đi cúi lom khom, đường bám lì lưng núi, con tập chạy lon ton. Cha siêng hơn hòn núi, con đường lười hơn con. Anh Sắc gập sách lại mỉm cười, mắt lấp lánh niềm vui nhìn hai đứa con trai. Chị Sắc thì phủi phủi bàn tay rồi xoa đầu bé Côn. Con nhìn phong cảnh mà vẫn ngay thành vần thành vè, còn anh cả thì chậm chạp thua em rồi nớ. Phiêm phụng phịu, nó được cha cõng trên lưng, con bì với nó mua được. Côn ngồi thụp xuống bên anh, tay nhón miếng cơm nắm thanh minh. Em lớn bằng anh, em cũng tự đi được như anh mà. Anh Sắc giọng ân cần. Ăn quàng cho xong bữa, để còn leo dốc, kẻo tối giữa chuông, các con ơi. Mặt trời ngó xuống đỉnh đèo, bé Côn đòi cha cho được tự leo lên dốc. Lúc nào mệt thì cha hẵng cõng. Khiêm đi trước, bé Côn níu bàn tay cha đi sau anh. Chị Sắc gánh chĩu vai đi sau cùng. Nắng xiên khoai, bóng bốn người đổ dài trên đèo thăm thẳm cao. Qua khúc lượn quanh sườn núi, gió lồng đầy lùi lại, họ phải nhoai người lên phía trước, tay níu cây bên đường mới bước lên được từng bậc dốc. Bé Côn bám sát theo anh, bàn chân mum múp phải xòe ngón ra bấm vào mớm đá. Anh Sắc đi sau, một tay vịn cây, một tay đỡ lấy mông của bé Côn mà đẩy lên dốc. Chị Sắc áo sũng mồ hôi vẫn theo sát gót chồng con. Đằng sau chị Sắc còn có những túp người đi vào kinh đô cũng đang tiếp tục vượt đèo. Trên đỉnh đèo cao, gió lộng, biển trải dưới chân đèo xa mênh mang. Mọi người ngồi nghỉ chân, phanh ngực đón gió lành. Bé Côn trầm trồ nhìn ra phía chân trời xa. Cha ơi cha, cây ao lớn quá. Anh Sắc cười bảo. Biển đó con ơi. Khiêm cũng nhìn theo hướng nhìn của em và quên cả bỏng rát trên hai chân la to. Ô, biển, biển. Côn lại chỉ trỏ. Ồ, bò, con bò to lội trên biển. Anh Sắc cười. Chị Sắc càng không nén được tức cười về cái nhìn ngộ nghĩnh của con. Anh Sắc giải thích. Không phải bò đâu con ơi, thuyền đó, thuyền chạy bằng buồm theo chiều gió, con nhớ chưa? Côn lại nhảy tâng tâng. Biển là ao lớn, thuyền là con bò, thuyền ăn gió no, lội trên mặt nước. Em nhìn thấy trước, anh trông thấy sau, ta lớn mau mau, vượt qua ao lớn. Anh Sắc bâng khuâng nhìn con và cảm thấy ở đứa con có sự thiên tư khác thường. Côn ôm lấy cổ cha, bóng trải dài trên đỉnh đèo ngang cao vòi vọi. Biển xanh xa vẫy gọi dưới chân bé Nguyễn Sinh Côn. Từ trong triền núi xa xa vọng tới tiếng chim cuốc cuốc, ra ra, cuốc cuốc, ra ra. Côn hỏi cha, ở đây cũng có chim cuốc và có cả tiếng chim chi đó nữa. Nghe ra ra, lạ quá cha ạ. Vì có loài chim ấy kêu, mà người xưa đi qua đây đã vịnh thơ. Nhớ nước đau lòng, con cuốc cuốc. Thương nhà, mỏi miệng, cái ra ra. Côn hai tay vẫn ôm chặt cổ cha, nhắc từng tiếng thơ. Nhớ nước đau lòng, con cuốc cuốc. Theo nhịp bước của cha xuống dốc đèo ngang. Sau một tháng đi bộ ròng rã trên con đường dài hàng trăm dặm, gia đình anh cử nhân Nguyễn Sinh Sắc vào tới kinh đô Huế. Anh đưa vợ con đến ở, đậu tại ngôi nhà tranh ba gian, có một trái làm bếp. Ngôi nhà này cùng trong một dãy nhà đồng loạt gần viện Đô Sát tại thành nội. Đây là nhà dành cho những viên chức nghèo và gia đình lính khố vàng ở nhờ. Một ông già đầu bếp của đội lính khố vàng hết tuổi ở lính, đưa vợ con về quê, đã nhường lại ngôi nhà cho anh cử Sắc. Với ba gian nhà xinh xắn, anh Sắc bố trí một gian phía ngoài, gần con đường đi ra cửa hậu thành, làm chỗ dạy học cho hai con trai của mình và con em một số người quen thuộc. Gian giữa là nơi thờ gia tiên và kê bộ ván để tiếp bạn lúc ban ngày. Tối là nơi ngủ của anh Sắc và bé Khiêm. Gian trong với cái trái nấu bếp là buồng, đặt khung cửi sát cửa sổ, và lối đi ra nhà ngoài, nửa trong kê giường ngủ của chị Sắc và bé Côn. Nơi ăn chốn ở đã ổn định, chị Sắc bắt tay vào công việc kéo sợi dệt vải, lấy công làm lãi để nuôi con, giúp chồng ăn học. Anh Sắc vào học Quốc Tử Giám, đổi tên là Nguyễn Sinh Huy. những bạn bè anh, bà con cùng xóm quen gọi là ông Cử Nghệ, bà Cử Nghệ. Hàng ngày, anh đi bộ hàng dặm đường đến lớp học. Trường Quốc Tử Giám ở tận bên tả ngạn con sông Hương, phía tây thành Huế, thuộc xã An Ninh Thượng, huyện Hương Trà. Những giám sinh hầu hết là con cháu nhà vua, con cháu các quan đại thần. Họ đi dự bình văn bằng xe song mã, hai ngựa kéo hoặc xe song loan, gần như cái kiệu do hai người khiêng. Quần là áo lượt, có tiểu đồng hầu cháp đi theo. Riêng anh Cử Sắc thì vẫn cái ô gọng đồng cũ kỹ, đi quốc mộc. Sáng ra, anh ăn qua loa với vợ con, mang theo đến trường một ít khoai lang, dăm ba quả cà hoặc đùm cơm độn ngô, khoai, chút cá mặn để ăn trưa. Xế chiều anh về nhà, bắt tay vào việc dạy học. Nghe tiếng ông Cử Nghệ, chữ nhiều và đức độ cao, nhiều người đến xin cho con học. Vì bận học để thi hội, anh Sắc không nhận nhiều học trò. Anh kèm cho con học và dạy thêm dăm em nữa. Trong số đó có công tôn nữ Huệ Minh, Diệp Văn Kỳ. Lần đầu tiên đến kinh thành Huế, Côn ngơ ngác như chú nai con lạc giữa vườn hoa nhiều sắc màu rực rỡ và xen lẫn những cỏ gai khác lạ. Côn đi bên cha mà lại nhớ lời căn dặn của cha hôm đi thi hội về. Với cái tuổi của con, nghe điều gì, thấy việc gì đều là những bài học vỡ lòng. Côn và anh cả Khiêm được cha dẫn đi xem phong cảnh của đất thần kinh. Sau những cơn mưa, Huế ủ màu ảm đạm. Côn nhìn từng đám mây đục trôi trên bầu trời xám trì. Đỉnh núi phía tây kinh thành, những làn mây quấn hình vành khăn trắng xốp. Côn định hỏi cha tên của hòn núi mờ ảo giữa mây răng như cảnh núi non trong chuyện cổ tích, thì trước mắt Côn đã hiện ra một dòng sông phẳng lặng. Côn thủ thỉ hỏi: "Cha ơi cha, con sông Ni có tên gọi không hả cha?" "Có chứ con, tên nó là Hương, sông Hương." "Nước sông Ni thơm lắm phải không cha?" "Sao con lại nghĩ rằng nước của con sông Ni thơm?" "Ở nhà ta thường thắp hương cúng, con thấy thơm lắm. Con nghĩ nước con sông Ni cũng phải thơm thì người ta mới đặt tên nó là Hương, phải không cha?" Anh Cử Sắc chỉ cười. Không được cha giải thích về cái tên con sông đẹp như tên người con gái soi bóng kinh thành, Côn càng để mắt quan sát tỉ mỉ mọi cảnh sắc trên đất thần kinh. Những cột khói bên sông hình nấm, rát mỏng trên mái nhà ngói vầy rồng. Từng cơn gió đổ dài theo dòng sông xanh xa hun hút, kéo theo những lớp sóng lăn tăn như những nếp da nhăn trên vầng trán ông già mù ở làng chùa mỗi khi ca những bài ca thương nước loạn ly. "Nhà lầu đây phải không cha?" "Đây là ngọ môn, tức là cửa chính của hoàng thành con ạ." Anh Sắc chỉ dẫn cho hai con của mình thấy nơi vua và triều đình nhà Nguyễn ở. Côn và Khiêm ngơ ngác trước những tòa lâu đài nguy nga. Từ lối cửa ra vào thành đến những bậc xây xuống bến Phu Văn Lâu đều ngợp mắt thơ ngây của hai anh em Côn. Cái hình ảnh cung điện nhà vua, chàng hoàng tử, nàng công chúa trong các chuyện cổ tích được bà, mẹ kể cho nghe trong những đêm khuya ở quê nhà lại hiện đến, chen lấn với cảnh tượng thực đang bày ra trước tầm mắt của Côn. Côn nói với cha: "Con ngỡ ở làng ta mới có những người đói rách, nhà cửa tồi tàn khổ sở. Đây là kẻ chợ, là kinh thành, nơi vua ở mà vẫn có nhiều nhà tranh lụp sụp, nhiều người quần áo rách mướp, có cả những người đi ăn mày nữa." Anh Sắc giọng nghiêm khắc: "Con còn bé, đừng vội nghĩ những việc của người lớn." Bé Khiêm mắng em: "Mới nứt mắt mà hỏi chuyện giặt của người lớn. Lần sau, cha đừng cho nó đi chơi phố nữa, chả." Bé Côn xị mặt, cúi nhìn bàn chân mình in trên mặt đường râm rấp nước mưa của đêm hôm trước. Những cái ổ gà đọng đầy nước, lúng liếng như con mắt ướt, đau đớn nhìn trời. Bỗng nét rối hờn trên mặt Côn bay biến. Hai mắt Côn chớp chớp nhìn về phía có tiếng nhạc ngựa. Ba chiếc xe sóng mã đang chạy tới. Côn níu chặt bàn tay cha, đi nép vào mí đường thành, nhưng mắt vẫn không rời những cỗ xe phủ rèm gấm. Những người ngồi trong xe đội mũ cánh chuồn, áo sa tanh kép thêu hoa cúc, quần là chân đi hia. Lại còn có những bà mặc áo vóc, áo nhiễu, đội cái khăn có tới hàng chục lớp tròn như cái dế. Cả những con ngựa kéo các cỗ xe cũng được khoác trên mình bộ đồ thêu nhiều màu sặc sỡ, từng chuỗi hạt cườm óng ánh. Côn rất thú vị về bộ lục lạc trên cổ ngựa, giống như những quả sung sâu thành chuỗi, quả ở giữa thì to bằng trái ổi trâu. Sau những cỗ xe song mã là những tốp lính đội nón dấu, vác súng dài, áo thắt đai ngang bụng, bước lật đật, mắt nhìn lơ láo. Đi trên con đường về phía chợ xếp, mắt Côn bận rộn về dòng người đi lại tấp nập, nào cáng, nào xe, nào gánh, nào khiêng vác, vẻ tất bật. Xen trong đám đông của dòng người, nổi bật lên những cô gái áo tím, áo đào, áo nâu, nón thúng quai thao, nón gò găng, ô cánh rơi, ô trắng, ô đen. Côn níu tay cha lại. Cha ơi, cha có tiền trong túi không hả cha? Con muốn mua cái chi nào? Côn chỉ tay về chỗ bà già gầy gò, đội chiếc nón mê, trước mặt là chiếc mẹt con cũ kỹ. Đứng bên cạnh bà già là hai chị em cô bé bằng sắp tuổi anh em Côn, gầy trơ xương, áo không, người lấm lem. Con muốn cha biếu ba bà cháu ăn xin ni một ít tiền. Khiêm gật đầu. Ồ, Côn nó nói phải đó cha ạ. Cha cho bà cụ ni ít tiền đi cha. Anh Sắc vét trong túi áo được một ít tiền lẻ, bỏ vào mẹt cho bà cụ. Chúng tôi biếu bà cháu cụ chút ít tiền mua lẻ gạo để đỡ lòng. Bà cụ chắp tay vái, lạy thầy, lạy cha con thầy mớ vái. Xin trời Phật phù hộ cho cha con thầy được nhiều tài nhiều lộc. Hai đứa bé thì nhìn ba cha con người cho tiền một cách biết ơn. Anh Sắc bước chậm rãi nói với hai con. Các con xem, những người đói khát đi ăn xin đầy đường thế kia, ta lấy đâu ra tiền của mà cho khắp lượt được. Và lại, ta có cho họ một bữa ăn thì cũng chỉ là trợ đói cầm hơi được một ngày, chứ chưa cứu họ thoát khỏi con đường đói khát. Con thấy số người nghèo nhiều hơn số người giàu, phải không cha? Phải rồi, ở nơi nào cũng vẫn là cảnh người nghèo khổ đông hơn người giàu. Mà người giàu tiền giàu của thì ngồi trên đầu trên cổ người nghèo các con ạ. Các con cứ hình dung cái nón chóp, úp sấp nó thế nào thì sự sắp xếp kẻ giàu người nghèo ở trên thế gian này cũng thế. Côn hỏi lại, tức là số kẻ giàu chỉ bằng cái chóp mà người nghèo nhiều như cái vành nón, cha nhỉ? Đại để là như vậy. Vào tới chợ cửa xếp, Côn tần ngần nhìn hai dãy những thầy bói ngồi trên chõng tre, trước mặt là cái cháp, cái mai rùa. Người kêu rêu ngồi bệt dưới đất, vái vái những người đi qua đi lại. Ông già mù hát dạo, ngồi trong mảnh chiếu con kéo nhị. Côn vụt nhớ về quê nhà, hình ảnh bà ngoại, dì An, chị Thanh, đàn gà trên sân, tổ chim sẻ trên hồi nhà, tiếng sáo diều đêm trăng, làn ví dặm của các cô phường vải và ông già Sầm ngồi trên manh chiếu bên gốc cây đầu làng. Bên tai Côn còn văng vẳng tiếng ông Sầm nói, mắt mù không đáng sợ bằng sáng mắt mà tim mù. Rồi ông thường ca, trách ông trời chuyển vận làm sao, thiệt công bao kẻ anh hào ra tay, nước Nam ta sao lại có Tây. Hình ảnh ông già mù hát dạo đã thoát biến vào dòng nghĩ lộn xộn của Côn. Và Côn đã bị hút vào những âm thanh ồn ào, cảnh tượng hỗn độn, náo nhiệt của chợ xếp. Hai anh em Côn muốn reo lên khi nhìn thấy hàng dãy những đồ chơi Tết Trung Thu. Khiêm năn nỉ cha. Cha ơi, cha mua cho chúng con cái đầu sư tử và cái đèn ông trăng kia, cha. Anh Sắc vẻ mặt thoáng buồn. Cha cũng muốn các con có những đồ chơi đẹp trong đêm Tết Trung Thu đầu tiên ở đất thần kinh ni. Nhưng cha sắp vào trường học, ta đành nhịn đồ chơi để tiền mua sách, mua giấy bút, các con ạ. Anh Sắc đưa hai con đi khỏi khu vực bán đồ chơi, Khiêm và Côn đi bên cha mà vẫn ngoái nhìn trở lại những cái đèn ông trăng, những đầu sư tử cứ nhảy múa trước ánh mắt thơ ngây. Đến trước một cửa hàng sách, anh cử Sắc mua cho con hai bộ sách, Sơ học vấn tân và Ấu học ngũ ngôn thi. Anh nói với hai con, hồi cha mới nhập môn, ý là mới vào trường, chỉ được chép bài do thầy đọc, chứ không có sách riêng. Hai bộ sách ni là do người nước Nam ta soạn cho người Nam ta học. Hai anh em Khiêm và Côn cầm hai cuốn sách, vẻ hào hứng, nhưng vẫn chưa hết ước ao món đồ chơi Tết Trung Thu. Anh Sắc mua thêm 4 bộ sách: Minh Tâm, Bảo Giám, Luận Ngữ, Trung Dung, Mạnh Tử. Ra khỏi cửa hàng sách, anh Sắc nói với hai con: Số tiền mua mấy quyển sách ni bằng tiền gạo một tháng ăn của nhà ta, các con ạ. Bé Khiêm nhìn cha vẻ ngạc nhiên. Mất nhiều tiền rứa cha. Rằng cha chẳng để rồi mượn sách về nhà mà chép cho đỡ tốn tiền hả cha? Anh Khiêm nói phải đó cha ạ. Cha chép phần bài học của cha, chúng con chép phần bài học của chúng con. Con thấy nhiều bữa mẹ của con thèm trầu mà cố nhịn vì cau đắt, không dám mua cha ạ. Cái đáng chi tiêu thì không thể dè sẻn được, các con ạ. Học phải có sách. Trong sách Ấu Học, Ngũ Ngôn Thi, cha vừa mua cho các con có dạy: Di Tử Kim Mãn Doanh, Hà Như Giáo Nhất Kinh. Anh Sắc chưa kịp giải thích thì con đã hỏi: Nghĩa là gì hả cha? Tức là để cho con hòm vàng đầy không bằng dạy con một quyển sách, các con rõ chưa? Sách nói hay quá cha nhỉ? Khiêm tấm tắc. Còn có câu nào hay như câu ấy nữa không cha? Côn ngây thơ hỏi cha. Anh Sắc cười. Quyển sách con đang ôm trong tay có những 278 câu, mỗi câu 5 chữ. Các con rồi sẽ học lần lần bằng hết ngần ấy câu. Cha ngẫm thấy câu nào trong quyển sách ấy cũng đáng nhớ, nhớ để làm được như sách dạy. Chẳng hạn câu Dưỡng Tử Giáo Độc Thư, Thư Trung Hữu Kim Ngọc, nghĩa là nuôi con phải biết dạy con đọc sách, vì trong sách có vàng ngọc. Cho nên sách đắt tiền, nhà ta còn túng thiếu, cha mẹ phải nhịn các thứ để mua sách cho các con học. Nghe cha nói một giọng trầm tha thiết, Khiêm và Côn xúc động lặng người. Hai anh em đi bên cha, lặng lẽ ra khỏi khu chợ xếp. Anh Cử Sắc để ý, thấy nét mặt của hai con không hồn nhiên như cũ vì xúc động điều anh vừa nói. Anh càng hiểu thêm là con mình đã sớm cảm nhận được những việc của cha mẹ lo âu. Trên đường, một cô bán chè mặc áo dài trắng, hai đầu gánh là những cái chẹt trồng ba, trồng bốn tầng bát chè đầy, đủ các loại chè, dáng đi uyển chuyển, giọng giao thánh thót. Khiêm và Côn níu tay cha, dừng lại nhìn cô hàng chè đi như múa mà những bát chè đầy không hề sánh ra ngoài. Anh Sắc ngỡ các con đói bụng, vòi ăn chè. Anh gọi cô hàng chè xong, nhưng cô ta chưa nghe thấu, thì Khiêm đã kịp thưa với cha. Con ưa nhìn kiểu gánh chè như múa, chứ nó thèm ăn chè mô, cha ạ. Côn hứ anh một tiếng nói với cha. Con có thèm chè ngọt, cha ạ. Nhưng con nó thích ăn ở dọc đường mô. Về nhà, mẹ nấu chè cho con ăn thích hơn, phải không cha? Vì sao con lại không thích ăn quà ngoài đường? Anh Sắc hỏi Côn. Mẹ dặn, các con là con nhà có chữ thì phải biết trọng, biết giữ. Đừng hám miếng ăn để rồi ai cho gì cũng lấy. Gặp đâu ăn đó, mất nề nếp của con nhà lành. Phải rồi, anh Sắc nhìn hai con. Các con luôn luôn nhớ lời mẹ dặn là rất tốt. Bóng ba cha con đổ dài trên đường, lớp lớp bóng người qua lại. Bước theo cha, tâm hồn thơ ngây của bé Côn lắng vào âm vang chiều kinh đô Huế. Tiếng trống thành điểm, tiếng ngựa hí ngoài đồn xa, hoàng hôn buông xuống nhuộm tím dòng Hương Giang. Sương chiều thấp thoáng giăng xa, tiếng chuông chùa bay bay trong bầu trời Huế. Khiêm Côn bỗng giật mình vì những tiếng súng trên kỳ đài nổ vang. Chín hồi trống ở ngọ môn nổi lên gióng giả. Côn hỏi cha. Có chuyện chi dứ, thưa cha? Đã đến giờ đóng cổng thành đó con. Từ giờ trở đi, không ai được ra hoặc vô thành nội. Chìa khóa cửa thành do một quan đề đốc giữ. Sáng mai, quan đề đốc mới đưa chìa khóa cho người mở cổng. Sau lúc đó, súng lệnh và chống khai môn, các con ạ. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.